Deckard vim, Doctor Tiu, Doctor Tiuai Zalan Zaha Father Zopota, Zambe Seli Makale Isin Websit Mit Bibuna for Chumnet Ezia Zet Edin, Bill News Pofi Pogana Bens Tva Dupuidim, Turbaxi Tiu, Toget Nitla Ve, Gunde Tunye Noi Ve Mut Kanbeng Khak Zo Ve Geza, Ông biết gì về căn bệnh đó?
Ve được biết đến là tác nhân truyền bệnh Lyme, nhưng giờ đây chúng còn gây ra một hậu quả khác. Dưới đây là một tiêu đề từ vài ngày trước. Hội chứng alpha gan do ve truyền khiến người dân New York không thể ăn thịt đỏ. Theo thông tin ban đầu, hội chứng alpha gan gây ra dị ứng do vết cắn của ve. Nó lây lan qua đường trong nước bọt của ve và gây dị ứng với thịt đỏ và các sản phẩm từ động vật có vú, bao gồm sữa, gelatin và thậm chí một số thành phần trong các loại kem dưỡng da thông thường. Tiến sĩ James McDonald, ủy viên Sở Y tế bang New York, cho biết tình trạng này đang ngày càng phổ biến. Ông ấy nói rằng bệnh này có thể gây ra các triệu chứng từ khó tiêu và ở nóng do ăn thịt cho đến sốc phản vệ, có thể dẫn đến tử vong. Ông ấy nói hội chứng alpha gan không phải là nhiễm trùng mà là dị ứng. Và bài báo này cho biết cách bảo vệ tốt nhất chống lại hội chứng alpha gan là mặc quần áo kín mít, nhiều màu sắc và sử dụng thuốc chống côn trùng. Mọi người nên kiểm tra xem có ve bám trên người sau khi vào nhà và nhẹ nhàng gỡ bỏ chúng bằng nhíp.
Tôi không biết liệu có nên gỡ chúng ra một cách nhẹ nhàng hay không, nhưng bạn có thêm thông tin nào về hội chứng alpha gan không?
Tôi muốn đọc một số thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, về hội chứng alpha gan. Họ nói rằng, hội chứng alpha gan là gì? Đó là một bệnh dị ứng nghiêm trọng, có khả năng đe dọa đến tính mạng và do ve truyền. Alpha gan là một phân tử được sản sinh tự nhiên trong cơ thể hầu hết các loài động vật có vú nhưng không có ở người. Nó cũng được tìm thấy trong nước bọt của một số loài ve. Khi ve cắn, nó có thể truyền alpha gan từ nước bọt vào máu của người. Hệ thống phòng vệ tự nhiên của cơ thể hay hệ thống miễn dịch có thể nhận diện alpha gan là mối đe dọa và gây ra phản ứng dị ứng. Các triệu chứng xuất hiện sau khi người ta ăn thịt đỏ hoặc tiếp xúc với các sản phẩm khác được làm từ động vật có vú. Vì lý do này, hội chứng alpha gan còn được gọi là dị ứng thịt đỏ hoặc dị ứng thịt do ve cắn.
Vậy là, ngoài việc hút máu, con ve còn phải nhổ nước bọt vào tôi nữa. Đến nay đã có bao nhiêu người bị ve nhổ nước bọt vào rồi?
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC, gần 450.000 người có thể đã bị ảnh hưởng. Họ đã ghi nhận hơn 110.000 trường hợp nghi ngờ mắc hội chứng alpha gan từ năm 2010 đến năm 2022. Đây không phải là hội chứng cần phải báo cáo trên toàn quốc cho CDC, vì vậy nó có thể đang xảy ra ở nhiều nơi. Họ cần thêm thông tin để làm rõ vấn đề này. Trong số các yếu tố nguy cơ, cần có thêm nghiên cứu để hiểu rõ vai trò của ve trong việc gây ra hội chứng alpha gan. Tại Hoa Kỳ, hội chứng này chủ yếu liên quan đến vết cắn của ve sao đơn độc, lone star tick, và ít phổ biến hơn là vết cắn của ve chân đen, black cương tick, hoặc ve chân đen miền Tây, western black cương tick. Ở các quốc gia khác, các loài ve khác cũng được cho là có liên quan đến hội chứng alpha gan. Tại Hoa Kỳ, không phải ai bị ve sao đơn độc, ve chân đen hoặc ve chân đen miền Tây cắn cũng đều mắc hội chứng alpha gan, nhưng người ta vẫn chưa biết lý do tại sao. Hầu hết các trường hợp mắc hội chứng alpha gan được báo cáo ở người lớn, nhưng người ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc phải. Hầu hết các trường hợp được báo cáo ở Hoa Kỳ xảy ra ở các bang phía Nam, phía Đông và miền Trung. Ở California, nơi tôi sống, chuyện này không phải là vấn đề lớn. Thực tế là, tôi thậm chí chưa từng nghe nói đến nó cho đến khi có người từ bờ biển phía Đông gọi điện hỏi tôi vài tháng trước. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, CDC, cho biết cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình khỏi hội chứng alpha gan là tránh bị ve cắn. Bạn cũng có thể thực hiện các biện pháp để bảo vệ vật nuôi và giảm nguy cơ tiếp xúc với ve xung quanh nhà. Mùa hè năm ngoái, có một bài báo khoa học được bình duyệt ủng hộ việc nhiều người hơn nữa nên mắc hội chứng alpha gan. Tôi sẽ đọc một đoạn trích từ tóm tắt của một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BioEthics. Trích dẫn, vết cắn của ve sao đơn độc lây lan hội chứng alpha gan, một tình trạng mà tác động duy nhất là gây ra dị ứng thịt đỏ nghiêm trọng nhưng không gây tử vong. Thực tế, nó có thể gây tử vong nếu bạn bị phản ứng nghiêm trọng. Tiếp tục, các cơ quan y tế công cộng cảnh báo về ve sao đơn độc và hội chứng alpha gan và các nhà khoa học đang nghiên cứu phát triển vaccine phòng ngừa hội chứng alpha gan. Trong bài viết này, chúng tôi lập luận rằng nếu ăn thịt là điều không được phép về mặt đạo đức, thì những nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của hội chứng alpha gan do ve truyền cũng là điều không được phép về mặt đạo đức. Sau khi giải thích các triệu chứng của hội chứng alpha gan và cách chúng được truyền bởi ve, chúng tôi lập luận rằng hội chứng alpha gan do ve truyền là một chất tăng cường sinh học về mặt đạo đức nếu và khi nó thúc đẩy mọi người ngừng ăn thịt. Hết trích dẫn. Bài viết đó đã được đăng trên tạp chí BioEthics. việc cổ vũ cho dị ứng nhằm giảm tiêu thụ thịt đỏ là không đúng đạo đức.
Thưa tiến sĩ Thiêu, Chúa sẽ giải đáp thắc mắc về đạo đức này như thế nào?
Trong 2 Timôthê 3, bắt đầu từ câu 1, sứ đồ Phao-lô cảnh báo, hãy biết rằng trong những ngày cuối cùng sẽ có những thời kỳ nguy hiểm. Người ta sẽ yêu bản thân mình, tham lam, khoe khoang, kiêu ngạo, không có tình thương tự nhiên, yêu thích lạc thú hơn yêu Đức Chúa Trời, có hình thức tin kính nhưng chối bỏ quyền năng của sự tin kính ấy. Hãy tránh xa những người như vậy. Thật ra, việc khẳng định điều gì đó là có đạo đức trong khi thực tế không phải vậy cũng tương tự như việc có vẻ ngoài sùng đạo nhưng lại phủ nhận sức mạnh của nó. Hơn nữa, trong sách Châm Ngôn, chúng ta được cảnh báo, đừng vui mừng khi kẻ thù mình sa ngã, đừng để lòng mình vui sướng khi hắn vấp ngã. Các tác giả về đạo đức sinh học đang làm chính điều đó. Trong Lê Vi Ký 19, chúng ta được dạy, đừng ghét anh em mình trong lòng, đừng trả thù hay nuôi lòng thù hận đối với con cái dân mình, nhưng hãy yêu thương người lân cận như chính mình. Nhưng trong bài báo khoa học đó, về cơ bản họ đang nói rằng, chúng tôi không yêu thương những người này, chúng tôi muốn họ bị dị ứng. Mặc dù Kinh Thánh cho phép ăn chay, và trong sách Daniel có đề cập đến thời điểm ăn chay là điều khôn ngoan, nhưng Kinh Thánh cũng phản đối việc lên án những người ăn thịt. Trong Roma chương 14, bắt đầu từ câu 2, chúng ta đọc, vì có người tin rằng mình có thể ăn mọi sự, còn người yếu đuối chỉ ăn rau. Chớ để người ăn khinh bỉ người không ăn, và chớ để người không ăn xét đoán người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. Nhân tiện, Kinh Thánh nói rằng người yếu đức tin là người không chấp nhận việc Chúa cho phép ăn thịt. Và trong Cựu Ước, cụ thể là trong sách Lê Vi Ký chương 11, chúng ta được cho biết những loại thịt nào chúng ta có thể ăn. Bắt đầu từ câu 2, Chúa phán, đây là những loài vật mà các ngươi được phép ăn trong số các loài vật trên đất. Trong số những loài vật có móng trẻ đôi và nhai lại, các ngươi được phép ăn. Đó là những con bò và cừu. Nhưng những loài không làm như vậy, như lạc đà và lợn, thì các ngươi không được ăn. Chúng ta thấy điều tương tự trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14, bắt đầu từ câu 4, và đây là lời của Đức Chúa Trời. Đây là những loài vật mà các ngươi được phép ăn, bò, cừu, dê, hươu, linh dương, nai, dê rừng, dê núi, linh dương sừng dài và cừu núi. Sách này cũng nói rằng các ngươi có thể ăn những loài vật có móng trẻ và nhai lại thức ăn, nhưng những loài khác thì không được ăn, như thỏ, lạc đà và lợn, vì chúng không thanh sạch. Tuy nhiên, những tác giả có bài viết đăng trên tạp chí Bewethit lại không muốn bạn tin rằng bạn nên, hoặc thậm chí có thể, ăn những thứ này theo lời Chúa.
Vậy, liệu những nhà văn đó đang gọi cái thiện là cái ác?
Nói một cách nào đó thì đúng vậy. Esai có nói về những người như thế. Chương 5 sách Esai, bắt đầu từ câu 20, khốn thay cho những kẻ gọi điều ác là điều tốt là điều ác. Những kẻ đặt bóng tối thay cho ánh sáng thay cho bóng tối. Những kẻ đặt vị đắng thay cho vị ngọt thay cho vị đắng. Khốn thay cho những kẻ tự cho mình là khôn ngoan và tự cho mình là sáng suốt. Họ tự cho mình là khôn ngoan. Họ không tin những gì lời Chúa phán dạy. Họ nghĩ mình ổn và có thể làm được mọi việc. Điều này gợi nhớ đến chương 1 sách Roma, một đoạn kinh thánh mà sứ đồ Phao-lô được soi dẫn để viết, bắt đầu từ câu 28. Vì họ không muốn giữ Đức Chúa Trời trong sự hiểu biết của mình, nên Đức Chúa Trời đã phó mặc họ cho một tâm trí suy đồi, để làm những điều không xứng đáng, đầy dẫy mọi sự bất công, dâm dục, gian ác, tham lam, hiểm độc, đầy lòng ganh tị. Rõ ràng, họ ganh tị với những người ăn thịt, giết người, tranh chấp, lừa dối, tâm địa xấu xa. Họ là những kẻ nói xấu sau lưng, vu khống, thù ghét Đức Chúa Trời, bạo lực, kiêu ngạo, khoe khoang, bày đặt những điều ác. Họ cho rằng hội chứng Alpha-gan là một điều tuyệt vời. Nói như vậy là điều tốt thật là độc ác, không vâng lời cha mẹ, thiếu sáng suốt, không đáng tin cậy, thiếu tình yêu thương, điều đó chắc chắn đúng, không tha thứ và không khoan dung. Không ai nên mong muốn điều xấu xảy đến với những người sẵn lòng tuân theo những gì lời Chúa dạy. Mặc dù các tác giả xuất bản trong lĩnh vực đạo đức sinh học không thực sự gây hại cho những người ăn thịt, nhưng việc nói ngược lại với những gì Kinh Thánh dạy thường dẫn đến những hậu quả như bị bức hại.
Hội chứng do ve cắn mới nhất này phù hợp như thế nào với lời tiên tri về ngày tận thế?
Theo một nghĩa nào đó, chúng ta biết rằng sự trở lại của Chúa Giê-xu và việc thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ là giải pháp cho những vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt. Nhưng trước khi Ngài trở lại, Chúa Giê-xu đã cảnh báo rằng chúng ta sẽ có chiến tranh và dịch bệnh, và rằng đây sẽ là một phần của sự khởi đầu của những đau khổ. Tôi sẽ đọc đoạn này từ Ma-thi-ơ 24, bắt đầu từ câu 7. Chúa Giê-xu phán, vì dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ, sẽ có đói kém, dịch bệnh và động đất ở nhiều nơi. Đó là sự khởi đầu của những đau khổ. ông ấy cũng nói điều tương tự trong sách Mác, Mác 13, câu 8. Vì dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có động đất ở nhiều nơi, sẽ có đói kém và hoạn nạn. Vâng, những điều như hội chứng Alpha gan chắc chắn là đáng lo ngại. Đây là một phần của sự khởi đầu của những đau khổ, và tôi tin rằng chúng ta đang ở trong sự khởi đầu của những đau khổ. Chúng ta hãy xem thêm một đoạn nữa. Đây là đoạn tường thuật của Luca. Luca chương 21, bắt đầu từ câu 10, rồi Ngài tức là Chúa Giê-xu nói với họ rằng, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có động đất lớn ở nhiều nơi, sẽ có đói kém và dịch bệnh, và sẽ có những cảnh tượng kinh hoàng và những dấu lạ lớn từ trời xuống. Tôi gọi đây là một loại dịch bệnh không lây nhiễm, bởi vì hầu hết các dịch bệnh đều là các bệnh truyền nhiễm như dịch hạch hay COVID. Việc bị dị ứng với thịt đỏ do ve cắn vẫn nghe có vẻ giống một loại dịch bệnh đối với tôi. Vì vậy, tôi gọi nó là dịch bệnh alpha gan. Tuy nhiên, những người xuất bản trong lĩnh vực đạo đức sinh học lại nói, không, đây là điều tốt, chúng ta nên thúc đẩy điều này. Chúng ta không muốn ngăn chặn nó. Điều đó thật vô lý. Họ không muốn giữ Chúa trong tri thức của mình, và đó là lý do tại sao Chúa đã phó mặc họ cho một tâm trí suy đồi để làm những điều không đúng đắn. Dù sao thì, vẫn có giải pháp cho hội chứng alpha gan, và có lẽ nó sẽ không xuất hiện cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại và thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời. Tất cả các tín đồ nên cầu nguyện cho vương quốc của Đức Chúa Trời đến. Và trong thời gian chờ đợi, về hội chứng alpha gan, nếu bạn đi bộ ở những nơi có nhiều cỏ cao hoặc bất cứ nơi nào được khuyến cáo nên che chắn cơ thể, có thể mang tất che kín ống quần hoặc bất cứ thứ gì khác, bạn không muốn mắc phải hội chứng này và bạn có thể tránh được nó. Bởi vì, một lần nữa, Kinh Thánh nói rằng bạn có thể ăn thịt đỏ. Vì vậy, chúng ta không muốn mọi người phải tránh ăn thịt đỏ vì những lý do như thế này.
Cảm ơn, Tiến sĩ Thiêu. Để xem thêm các cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ Thiêu, cùng với các bài viết và bài âm thanh, hãy truy cập trang web của chúng tôi tại bibliophore.net. Tôi là Sandhu Pui, thuộc chương trình Bibliophore.